Chương 56 biến hóa của Vũ Diệp hay thập chí bảo Vũ Diệp, như những dụng cụ vô cùng tinh xảo, tầng tầng kết hợp, đến cả những hoa văn kỳ bí trên hay món chí bảo cũng kết hợp hình thành ra một hoa văn kỳ bí lớn hơn nữa, huyền ảo hơn nữa, uy áp vô tận không ngừng phát ra. Nếu cẩn thận quan khán cảnh này, có cảm giác rất dài, nhưng trên thực tế vẻn vẹn chỉ có vài chục giây đã chấm dứt, tất cả trở lại bình thường, chỉ còn lại có cặp cánh bạc khổng lồ giữa không trung, vô cùng mỹ lệ. Không mộc mạc như một vài chí bảo bình thường của La Phong, ngược lại như muốn khoe mọi vẻ mỹ lệ của mình. Bốn cánh, La Phong nhìn cặp cánh bạc chí bảo. Sau khi kết hợp chí bảo cánh chim, nó tổng cộng có bốn cánh. Đến đây đi, Thi Ngô Vũ Dực, cho ta cảm giác uy năng của ngươi bây giờ. La Phong vẫn gọi cánh đó là Thi Ngô. Cặp cánh bạc lơ lửng giữa không trung nhất thời hóa thành lưu quang màu bạc, dung nhập thẳng vào người La Phong. Chỉ thấy sau lưng La Phong lập tức trải ra hai cánh bạc chạm ra uy áp vô tận. Cặp cánh trải ra lập tức thoáng gắn kết với thời gian không gian chung quanh. Thời gian không gian, cầu gian. Chí bảo cánh chim tìm được từ chỗ Thiên Dương Tôn Giả có hoa văn điêu khắc. Theo phương diện quy luật thời gian, Nguyên Thí Ngô Vũ Diệp của ta lại sở trường về phương diện không gian. Hai thứ kết hợp lại có thể sinh ra ảnh hưởng cả thời gian và không gian. Bốn cánh phía sau La Phong khẽ rung động. Thần lực không ngừng quán nhập vào cặp cánh, rồi cẩn thận nghiên cứu những hoa văn điêu khắc của đôi cánh. Tuy không tu luyện quy luật thời gian, những hoa văn kỳ bí trên cánh vẫn ở trong phạm vi nghiên cứu trường phái đồ hình hoa văn của La Phong. Với trình độ nghiên cứu của La Phong về trướng phái hoa văn kỳ bí, vẻn vẹn suy nghĩ nửa giờ, đã có thể bước đầu khai thác được năng lực của chí bảo cánh chim mới. Vù, vù, La Phong bốn cánh rung động, nhanh chóng di động. Vèo, 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 chỉ thấy bầu trời u hải vô tận cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện vô số La Phong, chừng ngàn vạn người, ha ha ha, cặp cánh không tưởng tượng nổi, một chiêu này có thể khiến cho thời gian không gian phải rối loạn, về hình thái đầu tiên của Thi Ngô Vũ Diệp mới gọi là thác loạn thời không đi, La Phong lẩm bẩm. Trước khi dung hợp, hình thái thứ hai Thi Ngô Vũ Diệp có thể khiến cho không gian loạn lưu, đến lưu quan hình thái thứ hai có thể khiến cho thời gian loạn lưu. Còn hình thái đầu tiên của cặp cánh mới là thác loạn thời không, lại kết hợp giữa không gian loạn lưu. Thời gian loạn lưu làm cho thời gian không gian hoàn toàn rối loạn, di động biến tướng cũng quỷ mị không lường được hơn nữa. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là hình thái đầu tiên của cánh mới, còn có hình thái thứ hai. La Phong cẩn thận nghiên cứu suy tư, qua ba ngày La Phong cuối cùng cũng bỏ qua, dù sao cơ sở của hắn về quy luật thời gian vẫn quá mỏng. Cho dù bằng vào trình độ cao thâm trong trường phái đồ hình hoa văn, cùng với việc quen thuộc Thi Ngô Vũ Dực, có thể suy diễn ra được phương pháp khu xử hình thái đầu tiên, nhưng phương pháp khu xử hình thái thứ hai thì thật sự quá khó khăn. Căn cứ theo La Phong đoán, hình thái thứ hai của cánh mới hẳn là kết hợp giữa hình thái thứ ba của Thi Ngô Vũ Dực và hình thái thứ ba của cánh lưu quang mà hình thành nên. Hơn nữa ta có cảm giác, cặp cánh mới này vẫn còn có khiếm khuyết. La Phong nhíu mày, mặc dù hoa văn kỳ bí trên cánh mới này vô cùng thâm ảo, nhưng hẳn là khuyết thất một bộ phận. La Phong nhãn giới cực cao, đến cả bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ cũng đã từng sáng tạo, lại thường xuyên nghiên cứu đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ. Do đó mặc dù không nghiên cứu thấu, nhưng vẫn có thể cảm giác được hoa văn kỳ bí trên cánh mới có khuyết điểm. Chẳng lẽ còn có cặp cánh thứ ba? La Phong trong lòng cả kinh. Đúng, tuyệt đối không chỉ có hai cặp cánh, dựa theo tri thức của mình về hoa văn kỳ bí, tuyệt đối vẫn còn khuyết mất một bộ phận, hẳn là có cặp cánh thứ ba. Chỉ cần hai cặp cánh đâu cũng đã có uy năng vượt xa lúc đầu, được xem là một chí bảo cao cấp rồi. La Phong thầm kinh hãi, nếu dung hợp thêm cặp cánh thứ ba, như vậy uy năng khẳng định sẽ tăng vọt. Tạm thời không suy nghĩ nhiều nữa, Hỗn Độn Thánh Chủ sư phụ tìm được Thi Ngô Vũ Dực rất nhiều năm, cũng không phát hiện ra Thi Ngô Vũ Dực có khiếm khuyết. Ta nhờ vận khí tốt chạm mặt Thiên Dương Tôn Giả mới biết được hai cánh này hút nhau. La Phong cũng biết không trách Hỗn Độn Thánh Chủ. Vì riêng Thi Ngô Vũ Dực đơn thuần, hoặc riêng cánh lưu quang, nếu nhìn những hoa văn kỳ bí thì không nhìn ra có chỗ thiếu hụt. Nhìn từ hoa văn kỳ bí, Thi Ngô Vũ Dực là phái không gian thuần túy, cánh lưu quang là phái thời gian thuần túy, vô cùng hoàn mỹ. Căn bản nhìn không ra chỗ thiếu hụt, nhưng một khi kết hợp hai thứ, sẽ phát hiện ra sau khi kết hợp thời gian không gian, lại vẫn thiếu một bộ phận đầu mối, nguyên nhân chính là vì thiếu đầu mối. Nên uy năng của cặp cánh này không có đạt tới mức cực hạn lý tưởng. Năm đó vẹn vẹn chỉ có Thi Ngô Vũ Dực, nghiên cứu hình thái thứ ba cũng chưa thành công. Bây giờ muốn hiểu được hình thái thứ hai của Thi Ngô Vũ Dực mới, La Phong sau khi thử ba ngày cũng biết e rằng cần thời gian tương đối dài. Bất luận như thế nào, cặp cánh này vẫn mạnh hơn trước. Về phần cặp cánh thứ ba, phải chờ vào vận khí thôi. La Phong động tâm ý, xa xa giữa không trung, những món chí bảo trôi nổi bắt đầu được phân loại. Phân thân U Hải, bên cạnh La Phong xuất hiện thần thể phân thân U Hải cao trên 9.000 km, mang theo chí bảo khải giáp cao cấp, chí bảo loại khu vực, cùng với một thanh chiến đao chí bảo cao cấp. La Phong nhanh chóng vũ trang cho phân thân U Hải. Chí bảo khải giáp cao cấp và chí bảo loại khu vực đều lấy từ Thiên Dương Tôn Giả, còn thanh chiến đao chí bảo cao cấp cũng là do La Phong tìm được của một vũ trụ bá chủ bị đánh chết trong gần một năm qua, đem theo vài vật liệu trân quý, nhiều trọng bảo cùng một vài vật phẩm. Phân thân U Hải nên về địa cầu. La Phong thầm nghĩ, vèo, phân thân U Hải nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi biến thành hình người cao vẹn vẹn chỉ có 1 thước 8, mặc chiến khải đen, chiến đao tím, nhìn La Phong một cái, rồi lập tức thuấn di ly khai thần quốc, bỏ mấy thứ chí bảo ở thần quốc, thôi đem theo cũng vô dụng. Chân diễn sư phụ xem ra cũng thiếu chí bảo, lát nữa lựa mấy cái thích hợp cho sư phụ. La Phong mỉm cười, lúc này bước một bước, dẫn phân thân kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc đi luôn, vũ trụ ngoài địa cầu, phân thân U Hải giáp đen, vác chiến đao tím đứng trong tầng khí quyển, thần lực bao phủ cả địa cầu. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ lặng lẽ thủ hộ địa cầu, cũng thủ hộ cho La Gia. La Phong sở dĩ đưa ra quyết định là vì sau gần một năm lang bạc trong Nguyên Thủy Tinh, hắn đã phát hiện ra mang theo phân thân U Hải là vô dụng. Nói về độ tinh thuần thần lực, phân thân U Hải bằng 1/10 của kim giác cự thú. Nói về thể tích thì vén vẹn chỉ 1/1000, thần thể chênh lệch lớn như vậy, thì khi bản tôn người địa cầu chiến đấu cho dù có tiêu hao một chút, hoàn toàn có thể bổ sung từ kim giác cự thú. Với thần thể khổng lồ của kim giác cự thú, chỉ khoảnh khắc là tự động khôi phục được. Còn tự bạo, quy năng tự bạo của phân thân U Hải còn chưa bằng La Phong thi triển bí pháp cực, đỉnh cấp vũ trụ chi chủ kim quang. Do đó thần lực bổ sung hoặc chiến đấu đều không cần phân thân U Hải. Nhưng bản thân chiến lực của phân thân U Hải cũng rất mạnh. Một khi phân phối chí bảo khải giáp cao cấp, chiến đao, chí bảo loại khu vực, rồi phối hợp với bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ kim quang, sức chiến đấu của nó cũng chỉ kém hơn bản tôn người địa cầu một chút, mạnh hơn vũ trụ bá chủ bình thường một chút, cũng đủ để trấn thủ địa cầu. Tuy nói La Phong sớm đã để lại cho thân nhân một vài tín vật, vào thời điểm mấu chốt nắm vỡ là hắn có thể cảm ứng được, chỉ là cảm ứng được tín vật còn cần phải chạy trở về, nên tự mình trấn thủ thì tương đối tốt hơn. Phân thân U Hải đi thẳng tới địa cầu, trấn thủ địa cầu. Bản tôn La Phong thì một lần nữa đi thẳng tới Nguyên Thủy Tinh. U ở Thứ Hoàng Liên Minh xa xôi, trong cung điện nguy nga, một phụ trụ chi chủ đang thi triển địch chuyển thời không. Chỉ thấy một thân ảnh bao phủ trong hắc vụ đang đứng trước cung điện. Thời gian chung quanh không ngừng quay ngược. Nhìn hắn, nhưng vẫn lặng lẽ đứng đó. Những tầng tầng quy luật vận chuyển vũ trụ phán phệ hoàn toàn truyền vào thân thể của vũ trụ chi chủ sừng sững gió. Hồi lâu, tất cả đã trở lại bình thường. Vũ trụ chi chủ gật gật đầu, rồi xoay người đi thẳng về cung điện mình. Cảm ơn vũ trụ chi chủ. Một cự hán nãy giờ vẫn một mực yên lặng đứng xa xa vội khom người chào. Ta sống lại ư? Sát phụ tôn giả sững sờ đứng đó, rồi lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Sát phụ tôn giả, cự hán quát khẽ một tiếng, làm sát phụ tôn giả xa xa vẫn còn chìm trong kinh hỉ nhất thời tỉnh táo lại, vội quay đầu nhìn lại, vừa thấy cự hán đó liền lập tức bay tới cung kính nói, Phạm Na bảo chủ, ta bảo ngươi theo dõi Thiên Dương tôn giả, ta cũng sẽ chạy tới đó. Nhưng không ngờ khi ta còn đang đợi tin tức ngươi, thì ngươi đã chết, cự hán trầm thấp nói. Ta đặc biệt xin, hổ chi chủ, nghịch chuyển thời không cứu ngươi sống lại. Về phần chi phí nghịch chuyển thời không, ta sẽ nhận hết. Sát phụ tôn giả nghe xong nhất thời thở phào một hơi, nghịch chuyển thời không sống lại phải trả giá không nhỏ, rốt cuộc chuyện gì thế, ngươi sao lại chết thế? Phạm Na bảo chủ quát, là như thế này, sát phụ tôn giả vội nói, nhỏi. Ta ngày đó thấy Thiên Dương tôn giả và một kim giác cự thú một trước một sau, bay vào vòng xoáy không gian, vì vậy lập tức bẩm báo cho bảo chủ. Sau đó Phạm Na bảo chủ ra lệnh cho ta đi theo dõi. Ta vừa ra khỏi vòng xoáy không gian, đã thấy cuộc chiến xa xa. Hai cường giả đó đều có chí bảo loại khu vực. Thiên Dương tôn giả đích xác có chí bảo loại khu vực. Phạm Na bảo chủ hừ lạnh nói, là vận khí tốt rất nên mới có được nó. Lúc đó họ chiến đấu, Sát Phụ Tôn Giả vội nói, ta cũng hoài nghi Thiên Dương Tôn Giả là một trong số đó, vì vậy ta lặng lẽ cẩn thận quan khán, nhưng không ai dám xông vào khu vực gần đó. Hai người chiến đấu vô cùng thảm liệt, chỉ bao loại khu vực cũng ngang nhau. Ta rốt cuộc cũng thấy rõ, một bên đúng là Thiên Dương Tôn Giả, còn người kia là Kim Giác Cự Thú. Phạm Na Bảo Chủ cẩn thận lắng nghe, Thiên Dương Tôn Giả rõ ràng rơi vào thế hạ phong, chàng mấy chốc đã lập tức chạy trốn. Sát Phụ Tôn Giả, Sát Phụ Tôn Giả, chạy trốn, hạ phong, Phạm Na Bảo Chủ chấn động, Kim Giác Cự Thú đó có thực lực mạnh như vậy à, chẳng lẽ ngươi không phân biệt được Kim Giác Cự Thú, nó là tôn giả nào của Liên Minh Tinh Không Cự Thú? Không biết, ta chưa bao giờ thấy. Sát Phụ Tôn Giả lắc đầu, hả? Phạm Na Bảo Chủ nghi hoặc, họ một chạy một đuổi, ta cũng muốn đi theo, không muốn bị bỏ xa. Nhưng ngay lúc này Sát Phụ Tôn Giả lộ ra vẻ khó tin, lúc họ truy sát nhau, đột nhiên thiên địa trong nháy mắt đã tối sầm xuống, ta hoàn toàn lâm vào một khoảng thiên địa tối tăm bất tận, chung quanh đầy những khí lưu hồn ám vô tận, thiên địa tối tăm, khí lưu hồn ám, Phạm Na Bảo Chủ lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là khí lưu hỗn độn?